Nguyễn Văn Bình, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp. Kính chào quý tôi tớ của Chúa, cũng như quý chấp sự, quý cụ, quý ông bà, anh chị em yêu dấu. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì một kỳ hội đồng phước hạnh Chúa ban cho Hội Thánh của Chúa, tôi con của Chúa ở tại Pháp. Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, Chúa cho thời tiết thật là tốt đẹp. Trong dự báo thời tiết tuần vừa rồi thì nhiều người đọc và thấy rằng trời sẽ lạnh và mưa. Nhưng Chúa đã làm những điều lớn lạ trên Hội Thánh của Chúa, cho chúng ta thời tiết thật là mát mẻ, thật là tốt đẹp để chúng ta có thể thờ phượng Chúa và nhóm lại. Kính thưa quý con cái của Chúa, trong buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một đề tài về sự phục vụ, đó là phục vụ hết lòng. Khi nói đến tấm lòng là nói đến những cái cảm xúc, là chúng ta nói đến cái tâm tình, tâm tánh của một người. Tấm lòng đó là một phần trong cả phương diện về thể xác và tâm linh của chúng ta. Và nơi đó những cảm xúc, những ước ao, những khát vọng trú ngụ. Nếu chúng ta xem Kinh Thánh thì có gần 300 lần lời của Chúa đề cập đến tấm lòng của con người. Và chữ lòng ở trong Cựu Ước chỉ về con người bề trong, bao gồm cả ý chí, tình cảm, tâm hồn, tâm trí và cả suy nghĩ của chúng ta nữa. Tấm lòng hết sức quan trọng. Cho nên chúng ta nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một bài hát, ông có nói sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Và trong Kinh Thánh thì cho chúng ta biết rằng mọi sự bắt nguồn từ tấm lòng của con người. Chúa Giê-xu đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19 như thế này: vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. Và Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu thứ 23 cũng dạy: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tấm lòng của con người vốn xấu xa, tội lỗi, gian ác. Cho nên lời Kinh Thánh ở trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 chép như thế này: lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, ai có thể biết được lòng dạ của loài người. Nói một cách khác, đó là sự sa ngã đã khiến cho tấm lòng của con người trở nên tối tăm, tội lỗi. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời mình thì Chúa ngự trị ở trong tấm lòng của chúng ta. Ngài ở trên ngai lòng của chúng ta và quyền năng của Chúa biến đổi tấm lòng đời sống của chúng ta để chúng ta có một tấm lòng mới, trở nên một con người mới. Đó là điều phước hạnh mà Chúa làm cho chúng ta bởi quyền năng của Ngài. Và thưa Hội Thánh, trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn đòi hỏi chúng ta một tấm lòng trong mọi phương diện của đời sống. Phục Truyền đoạn 6 câu thứ 5 chép như thế này: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phục Truyền đoạn 30 câu thứ 2: hết lòng, hết ý, vâng theo tiếng phán của Ngài. Trong Sa-mu-ên nhất đoạn 7 câu thứ 3: hết lòng theo Đức Giê-hô-va. Trong Sa-mu-ên nhất đoạn 12 câu thứ 24: lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài. Trong sự ký nhất đoạn 22 câu thứ 19, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Và trong nhiều phần kinh thánh khác, lời Chúa cũng dạy chúng ta hết lòng gìn giữ các điều răn của Chúa, hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va, hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, hết lòng trở lại cùng Chúa, hết lòng mừng rỡ và vui thích, hết lòng tha lỗi cho anh em mình. Và lời Chúa ở trong Côlôse đoạn 3 câu thứ 23 cũng nhắc nhở khích lệ chúng ta, đó là hết lòng phục vụ Chúa. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm. Chúa luôn coi trọng và Ngài đánh giá tấm lòng. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy ở trong lòng. Và Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 2, Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Trong chủ đề chung của hội đồng phục vụ Chúa, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về đề tài hết lòng phục vụ, và có bốn điều mà tôi muốn được chia sẻ với hội thánh. Điều thứ nhất chúng ta cùng học hỏi với nhau, đó là ý nghĩa của phục vụ hết lòng. Hay phục vụ hết lòng là gì? Chúng ta thường hay nói ông bà anh chị em nào đó, một người nào đó có tấm lòng phục vụ. Phục vụ hết lòng có nghĩa là làm việc Chúa một cách tận tâm, sốt sắng, say mê, nhiệt thành, không phải làm nửa vời, không chểnh mảng, nhưng hoàn toàn chú tâm và làm hoàn thành, làm trọn công việc của Chúa giao cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 4 câu thứ 34, Chúa Giê-xu nói rằng thức ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Phục vụ hết lòng đó là khi chúng ta làm công việc Chúa một cách vui lòng. Có khi nào quý ông bà anh chị em, chúng ta làm việc Chúa mà không vui ở trong lòng không? Có khi nào chúng ta làm công việc Chúa mà chúng ta thấy bực bội, chúng ta thấy nhăn nhó không? Làm việc hết lòng đó là chúng ta làm không phải gượng ép, nhưng chúng ta làm vì cớ danh Chúa, không phải vì tư lợi, nhưng làm để nêu gương tốt cho người khác, không chỉ làm cho xong trách nhiệm của chúng ta được giao phó, như lời của Chúa dạy ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 câu 3 mà trong phần Kinh Thánh đọc đối đáp chúng ta đã đọc lời của Chúa. Phục vụ hết lòng đó là chúng ta hầu việc Chúa bằng một tấm lòng yêu mến Chúa, bằng một tấm lòng biết ơn Chúa, làm công việc Chúa một cách tận hiến hết sức, làm hết khả năng của chúng ta, chứ không phải chỉ làm một cách chừng mực, làm vừa đủ. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Đó là ý nghĩa của sự phục vụ hết lòng. Cái điều thứ hai mà chúng ta sẽ suy gẫm đó là lãnh vực hầu việc hết lòng. Lời Chúa ở trong Côlôse đoạn 3 câu thứ 23 chép rằng hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm. Ở đây chúng ta thấy những cái lãnh vực nào mà chúng ta cần phải hết lòng hết sức để làm. Hễ làm việc gì đó là tất cả mọi việc, bất cứ việc gì, bất luận việc gì, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Công việc Chúa hay là làm việc Chúa, phục vụ Chúa đó là làm những công việc để gây dựng, mở mang, phát triển vương quốc của Chúa, làm những công việc đem lại sự vinh quang, vinh hiển cho danh của Chúa. Chúng ta biết công việc Chúa bao gồm mọi phương diện. Phục vụ Chúa đó là giảng dạy lời Chúa, đó là đi ra để chứng đạo, rao truyền tin lành tình yêu của Chúa cho những người xung quanh chúng ta, đó là thăm viếng, chăm sóc, khích lệ, nâng đỡ những người đau ốm, những người yếu đuối, những người ngã lòng, những người thối lui. Làm công việc Chúa đó là phục vụ từ những cái ly nước, ly cà phê cho các con cái của Chúa khi đến nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong hai ngày vừa qua, cảm ơn Chúa, chúng ta thấy được cái tấm lòng phục vụ của các con cái của Chúa từ những việc nhỏ. Có những ông bạn chị em đã chuẩn bị thức ăn, đã thức khuya, đã dậy sớm. Chúng ta chuẩn bị nước uống cho các con cái của Chúa đến thờ phượng Chúa. Chúng ta dọn dẹp, quét nhà thờ, lau bàn sau khi ăn xong. Đó cũng là làm công việc Chúa, đó cũng là phục vụ. Cho nên thưa hội thánh, thưa hội đồng, dù bất luận việc gì, chúng ta làm vì danh của Chúa, vì lòng yêu mến Chúa, thì được kể là công việc Chúa và đều có giá trị như nhau, được phần thưởng như nhau. Lời Chúa dạy ở trong Matthew chương 10 câu thứ 42 rằng: ai cho một người trong những kẻ hèn mọn này chỉ một ly nước lạnh, vì người đó là môn đồ ta, thật ta báo cho các con, người đó sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Những ngày vừa qua, các anh chị em ở trong ban phục vụ không chỉ cho chúng tôi một ly nước lạnh, nhưng mà cho một ly trà, một ly cà phê, cho thức ăn ngon. Và Chúa nói rằng người đó sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Lời Chúa dạy chúng ta trong mọi việc đều phải hết lòng mà làm. Trong thực tế thì khi làm việc, chúng ta thường phân định ra việc nào quan trọng, việc nào không quan trọng, hoặc là đây là việc lớn, đây là việc nhỏ, đây là việc cần phải quan tâm, cần phải chú ý, còn đây là việc không cần phải để nhiều tâm trí vào đó. Và chúng ta thấy rằng đối với những việc quan trọng thì chúng ta dành nhiều thời giờ, công sức của mình, tận tâm tận lực, thức khuya dậy sớm. Nhưng đối với những việc nhỏ nhặt khác chúng ta xem là bình thường, không quan trọng, thì chúng ta chỉ làm qua loa, chiếu lệ, làm cho có, làm cho xong, hoặc làm để báo cáo, vân vân. Thế nhưng thưa hội đồng, thưa quý ông bà anh chị em, những cái việc nhỏ thì có quan trọng không? Thấy một người nào đó nhỏ con, chúng ta nghĩ rằng ô, người đó nhỏ thì làm sao có thể đấu lại với những cái người lớn, phải không? Nhưng mà người ta nói gì ạ? Dạ, nhỏ nhưng mà có võ. David chỉ là một cậu thiếu niên thấp nhỏ so với Goliath khổng lồ, nhưng David đã tiêu diệt Goliath khổng lồ. Rồi chúng ta cũng thấy rằng lỗ nhỏ thì như thế nào có thể làm đắm một chiếc thuyền lớn, cả một chiếc thuyền lớn, nhưng mà chỉ một cái bánh lái nhỏ thôi cũng có thể điều khiển được cái chiếc tàu đó. Rồi Kinh Thánh cũng nói gì, đó là một đốm lửa nhỏ thôi nhưng mà có thể đốt cháy, thiêu hủy cả một cánh rừng. Rồi mỗi khi quý ông bà anh chị em rời nhà hoặc trở về nhà thì muốn vào nhà thì phải cần có cái gì? Cái chìa khóa nhỏ thôi. Khi trên đường đến đây thì ông mục sư Nguyễn Văn Bình nói rằng ô, hình như là quen chìa khóa nhà thờ rồi. Và khi đó thì tôi thấy lo lắng, nếu không có cái chìa khóa thì giàu là một cái tòa nhà lớn cũng không vào được, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em. Và trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng đó là đức tin chỉ bằng cái hạt cải thôi, nhưng có thể dời núi. Đối với người Do Thái thì cái gì mà nhỏ nhất thì họ nói là nhỏ như hạt cải. Người Việt Nam của chúng ta thì nói vui đó là nhỏ như con thỏ. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói rằng đức tin bằng hạt cải thôi cũng có thể dời núi được. Như vậy thì những điều đó cho chúng ta thấy rằng những cái công việc nhỏ ở trong hội thánh của Chúa, đó cũng là những công việc quan trọng nếu chúng ta làm với tất cả tấm lòng của chúng ta, thì trước mặt Chúa đó cũng là một công việc lớn lao. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng điều Chúa quan tâm khi chúng ta phục vụ Chúa, đó là một tấm lòng, đó là động cơ thúc đẩy chúng ta làm công việc. Những phần thưởng trên trời không phải dành cho những công việc lớn hay là cho những người có tài năng, nhưng đúng hơn đó là dành cho những tấm lòng trung tín, những người chuyên tâm và hết lòng trong sự phục vụ Chúa. Có một câu chuyện kể lại, một nữ tín đồ nọ thường hay tổ chức quyên góp những cái phần quà để gửi đến cho các giáo sĩ đang hầu việc Chúa ở tại Ấn Độ. Và một ngày kia thì có em bé đến gõ cửa và đưa cho bà một đồng xu thôi. Và em bé này nói rằng xin bà hãy dùng đồng xu này để làm công việc Chúa. Và đồng xu đó là số tiền mà em bé này có được. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, chỉ với một đồng xu thôi, bà tín đồ này đã mua một tờ truyền đạo đơn và gửi đi cho những giáo sĩ. Cuối cùng tờ truyền đạo đơn đó đã đến tay của một vị tù trưởng ở tại Miến Điện và được Chúa dùng để đưa vị tù trưởng này đến với Chúa. Vị tù trưởng này đã làm chứng về Chúa cho những người ở trong bộ lạc của mình. Họ nghe, họ biết về phước hạnh của một người tin nhận Chúa, cho nên cả bộ lạc đều đến với Chúa. Và tại đó có một hội thánh đã được thiết lập, có một giáo sĩ đã được bổ nhiệm, và ít nhất có 1,500 người bản xứ đã từ bỏ sự thờ lại ma quỷ tà thần để trở về với Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, chúng ta đôi khi nghĩ rằng hầu việc Chúa là phải làm những cái công việc lớn, và đôi khi chúng ta không để tâm đến những cái việc khác. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta từ những cái công việc nhỏ nhất mà chúng ta trung tín và làm với tất cả tấm lòng, thì chúng ta sẽ thấy một cái kết quả thật là lớn lao cho công việc nhà Chúa. Cho nên ngày hôm nay quý ông bà anh chị em nghĩ rằng ô, mình không có sức khỏe, mình không có thời gian, mình không có tiền bạc nhiều, nhưng Chúa chỉ cần chúng ta trung tín và có tấm lòng từ những công việc nhỏ thì cũng có thể góp phần vào trong những công việc lớn lao cho nhà của Chúa ở trên đất này. Và một cái phương diện khác nữa, chúng ta mở rộng ra để chúng ta có thể thấy rằng đôi khi chúng ta nghĩ rằng hầu việc Chúa là phải làm công việc ở trong nhà thờ, những công việc có tính cách thuộc linh thiêng liêng. Điều đó là chưa đủ, bởi vì Phao-lô đã nói với những tín hữu ở tại hội thánh Cô-rinh-tô, ở trong Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31 như thế này: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác cũng hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 17, ông cũng nói với các tín hữu tại hội thánh Cô-lô-se: mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Không chỉ là những công việc ở trong hội thánh, không chỉ là những công việc có tính cách thuộc linh, nhưng tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta làm ở trong cuộc sống của mình đều phải nhân danh Chúa. Và đều là công việc Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta làm tốt cái công việc của mình, dầu là ở trong công sở, dầu là ở bên ngoài xã hội, dầu là ở trong những lĩnh vực nào mà chúng ta làm tốt, làm với tất cả tấm lòng, thì người khác cũng nhìn biết Chúa qua đời sống của chúng ta. Và danh của Chúa cũng được vinh hiển qua lời nói, qua việc làm của chúng ta ở bên ngoài hội thánh, ở trong xã hội. Một nhà thần học đã nói như thế này: hầu việc Chúa cũng chính là chăm sóc con cái, dạy dỗ chúng trong sự kính sợ Chúa, quản lý ngôi nhà và khiến cả gia đình là hội thánh cho Chúa. Và điều đó cũng tương tự như bạn được kêu gọi để lãnh đạo một đội quân chiến trận cho Chúa vạn quân. Nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái phạm vi, cái lãnh vực mà chúng ta phải hầu việc hết lòng. Đó là bất luận việc lớn, việc nhỏ, trong tất cả mọi việc, chúng ta hãy làm với tấm lòng. Điều thứ ba mà chúng ta suy gẫm đó là lý do phải hầu việc hết lòng. Tại sao chúng ta phải tận tâm tận lực, phải thức khuya dậy sớm để làm công việc của mình? Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 3: hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Ở tại đây, trong một cái bản dịch khác, đó là hãy hầu việc Chúa cứu thế, vì chính Ngài mới thật là chủ của anh em. Cái câu kinh thánh hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa, cái bản dịch khác cho chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa của câu này hơn, đó là Chúa cứu thế mới thật là chủ của anh em. Khi chúng ta làm việc cho một người nào đó thì họ là chủ của chúng ta. Phaolô đã viết phần kinh thánh này để nói về bổn phận của những tín hữu, vốn là những nô lệ đang phục vụ cho những người chủ ở trên trần gian này. Và những người chủ này chỉ là chủ về phần xác. Và Phaolô muốn nói cho họ biết rằng họ còn có một vị chủ khác, đó là Chúa. Ngài là chủ thật sự của họ, Ngài là đấng nhìn thấy tất cả mọi việc mà họ đang làm. Một người phục vụ thì có thể chỉ lo làm việc trước mắt chủ để chủ đẹp lòng. Khi nào có mặt chủ thì mình làm một cách chăm chỉ, một cách siêng năng. Nhưng khi chủ vắng rồi thì có thể thả trôi công việc, lơ là công việc, thậm chí có những người phá hoại công việc của chủ nữa. Phaolô khuyên những tín hữu hãy hết lòng mà làm công việc của mình như đang làm việc đó cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, bởi vì Chúa mới là chủ, là đấng mà chúng ta đang phục vụ. Nên thưa hội đồng, khi chúng ta làm bất cứ một công việc gì thì chúng ta hãy biết rằng chúng ta làm cho Chúa, Chúa là chủ của chúng ta. Cho nên khi làm một việc, có thể là việc mà chúng ta không thích, chúng ta không muốn, một công việc mà chúng ta nghĩ là nhàm chán, đáng ghét, và chúng ta nghĩ rằng ô, tôi đang làm việc này cho Chúa, thì cái thái độ của chúng ta sẽ thay đổi. Có một người ghi câu khẩu hiệu ở trên bồn rửa chén như thế này: sự phục vụ Chúa được tổ chức tại đây mỗi ngày 3 lần. Rửa chén, rửa bát, đó là công việc bếp núc mà đôi khi các ông không muốn đụng tay đụng chân vào. Và đôi khi các bà cũng thấy Ô, chán quá, nản quá, bởi vì ngày nào cũng chén bát. Và bây giờ nếu có nhiều khách đến thì phải dọn dẹp, phải rửa một đống chén thật lớn. Cũng nản lắm phải không? Nhưng có một người đã ghi câu khẩu hiệu là sự phục vụ Chúa được tổ chức tại đây mỗi ngày 3 lần. Thì chúng ta rửa chén, rửa bát. Đó cũng là phục vụ Chúa. Lau bàn, quét nhà thờ, dọn nhà thờ. Đó cũng là dọn nhà cho Chúa. Phục vụ cho Chúa. Rồi khi chúng ta làm một công việc nào đó mà người khác xem thường cái công việc của mình, khinh dễ cái công việc của mình vì cái tính chất công việc đó thấp kém hơn những công việc khác và khiến chúng ta buồn, thì chúng ta cũng hãy nghĩ rằng chúng ta đang làm công việc đó cho Chúa, thì chúng ta sẽ vui vẻ, hãnh diện mà làm công việc của mình. Rồi chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm công việc cho một người chủ khó tính, chèn ép, bất công, thiên vị, hay khi làm việc cho một người lãnh đạo mà mình không thích, và chúng ta nghĩ rằng Chúa mới thật sự là chủ của chúng ta và chúng ta đang hầu việc Chúa, thì chúng ta sẽ chịu đựng, sẽ nhịn nhục mà làm công việc của mình. Thưa Hội Thánh, chúng ta phải hầu việc hết lòng vì Chúa là chủ. Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta đặc ân và giao cho chúng ta trách nhiệm về công việc nhà Chúa. Chúa chọn lựa những chấp sự thông qua bỏ phiếu Hội Thánh Chúa. Chúa chọn lựa những tôi tớ của Chúa thông qua những lá phiếu của Hội Thánh Chúa. Chúa chọn lựa quý ông bạn chị em thông qua sự đề cử của Hội Thánh. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả mọi việc Chúa là chủ. Chúa sắp đặt cho chúng ta một công việc, Chúa đặt để cho chúng ta một vai trò, một vị trí ở trong Hội Thánh của Chúa, ở trong xã hội này, để chúng ta phục vụ. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã giao công việc cho Adam và Eva. Ngài đặt họ trong vườn Ê-đen, không phải để mỗi ngày Adam và Eva đi ra ngoài vườn ngắm cảnh rồi ăn trái. Nhưng Chúa đặt để Adam và Eva để họ trồng và giữ vườn. Chúa đặt mỗi người trong công việc của mình, cho nên lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu thứ 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tiên lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Cho nên Chúa cho chúng ta đặc ân, cơ hội, trách nhiệm, đặt để chúng ta trong vị trí của mình để phục vụ Chúa. Và xin Chúa cho hết thảy quý ông bạn chị em chúng ta hãy tận dụng cơ hội của Chúa trao cho chúng ta, ân tứ của Chúa ban cho chúng ta mà phục vụ Ngài. Đừng bỏ qua cơ hội Chúa cho chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội, bởi vì chúng ta sẽ hối tiếc. Salomon ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 10 đã nói rằng mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Thì chúng ta bỏ qua cơ hội phục vụ Chúa. Khi còn có thời gian, khi còn khỏe mạnh, chúng ta sẽ hối tiếc, sẽ mất cơ hội. Có một vị mục sư đã nói như thế này: Đức Chúa Trời tuyển người lăn xả vào công việc, chứ không tuyển người tránh né công việc. Ngài tuyển người chịu thương, chịu khó, chứ không tuyển người ngồi chơi xơi nước. Chúa tuyển người xây dựng trong lặng lẽ, chứ không tuyển người hên hoang khoác lác. Ngài tuyển người tích cực củng cố, chứ không tuyển người phê bình phá hoại. Ngài muốn chúng ta siêng năng, chứ không muốn chúng ta lười biếng trong công việc của mình. Và cái điều nữa mà chúng ta thấy, chúng ta phải hầu việc hết lòng vì Chúa là chủ, Chúa là đấng nhìn thấy ở trong lòng. Ngày hôm nay quý ông bà chị em đến công sở thì có cần phải có cái người chủ có mặt ở đó thì mới nhìn thấy cái công việc của chúng ta không? Không cần. Có những cái chiếc camera để giám sát. Cho nên chúng ta làm gì ở tại công sở thì chúng ta thấy rằng là cái ông chủ ông không có mặt ở đó, nhưng mà qua cái camera giám sát đó có thể nhìn thấy rõ ai làm việc như thế nào. Rồi ở nhà chúng ta không cần phải ở nhà, nhưng mà bây giờ quý ông bà chị em đến đây có camera ở nhà, mở ra thì cũng có thể biết là ai đến, phải không? Có một lần tôi đến một cái hội thánh ở tại Đà Nẵng, và khi tôi vừa bắt bước chân vào nhà thôi, đi quanh hết không thấy ai hết. Khi vừa đi ra lại trước cổng thì thấy điện thoại rung chuông, và tôi lấy điện thoại ra để nghe thì ông mục sư quản nhiệm ở tại đó, ông gọi tôi là: "Ô mục sư Bảo đến nhà thờ có việc gì không?" Thì ra là ông theo dõi qua cái camera đó, ông không ở nhà thờ nhưng mà ông nhìn vào cái camera, ông thấy và ông biết tôi đến để tìm ông. Thưa hội thánh, Chúa là chủ, Ngài thấy ở trong lòng chúng ta, Ngài nhìn biết công việc của chúng ta. Cho nên trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng hội thánh Sạc Đe có tiếng là sống, nhưng mà Chúa thấy họ chết. Hội thánh Laodicea nghĩ rằng mình giàu có, nhưng Chúa nhìn thấy họ khốn khó, nghèo khổ, đuôi mù và lõa lồ. Và trong khi đó hội thánh Smyrna nghèo khó, bị bách hại, bị bắt bớ, nhưng Chúa lại nhìn thấy họ giàu có trong phương diện tâm linh. Chúa nhìn thấy, Chúa biết rõ mỗi chúng ta đang hầu việc Chúa, đang phục vụ Chúa với thái độ, với tấm lòng như thế nào. Trong một buổi chiều kia, nhà thiên văn học B. Schiller dùng kính viễn vọng để quan sát hiện tượng mặt trời lặn ở trên một sườn núi. Cách chỗ ông quan sát chừng 7 dặm thì có hai đứa trẻ đang ăn cắp trái cây, một đứa trèo qua hàng rào leo lên cây hái, và một đứa thì đang canh giữ ở bên dưới. Và hai đứa trẻ này tự nhiên hành động như thể không ai biết gì. Nhưng mà chúng lại không nghĩ rằng từ cách đó 7 dặm thì có một người đang trông thấy những cái cử động, cái việc làm của nó qua kính viễn vọng. Qua chiếc kính viễn vọng. Nếu nhà thiên văn B. Schiller có thể thấy rõ từ 7 dặm những việc làm của hai đứa trẻ đó, thì Chúa lại không thấy rõ những điều chúng ta đang làm sao. Chúa nhìn thấy ở trong lòng của chúng ta. Và thưa hội thánh, một điều nữa mà chúng ta thấy chúng ta cần phải phục vụ hết lòng, bởi vì Chúa là chủ và chúng ta là tôi tớ của Chúa, chúng ta là những người phục vụ Chúa, chúng ta phải khai trình công việc mình. Vì ông bạn chị em đi làm thì mỗi tháng đến cuối tháng, cuối tuần thì phải khai trình cái công việc của mình. Hội thánh của Chúa ở tại đây cũng vậy. Xong một tháng thì phải khai trình báo cáo công việc, tài chính, vân vân. Lời của Chúa ở trong Roma đoạn 4 câu thứ 12: mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Nếu có kẻ lấy vàng bạc bửu thạch cỏ khô rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Nếu chúng ta không hết lòng làm công việc mình, chẽn mảng, bê trễ trong công việc mình, thì cũng giống như chúng ta lấy gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây nên ngôi nhà của mình. Và trong ngày Chúa tái lâm phán xét, thì những cái vật dụng bằng gỗ, bằng cỏ khô, rơm rạ đó sẽ bị lửa thiêu hủy. Nếu chúng ta làm với tất cả tấm lòng, tận tâm, tận hiến, trung tín phục vụ Chúa, thì giống như chúng ta đang lấy vàng, bạc, bửu, thạch mà xây hội thánh của Chúa. Và khi lửa của Chúa thiêu hủy thì vàng, bạc, bửu, thạch đó vẫn tồn tại. Tống Thượng Tiết ông đã nói như thế này: Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, chỉ linh công còn hỏi. Những điều chúng ta làm cho Chúa sẽ còn lại đời đời. Đó là điều khích lệ chúng ta phải hết lòng mà phục vụ. Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với hội đồng đó là phần thưởng cho người phục vụ hết lòng. Côlôse chương 3 câu thứ 24 phần A chép rằng: Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một lời khích lệ đối với những người hầu việc hết lòng, đó là họ sẽ được Chúa ban cơ nghiệp làm phần thưởng. Những kẻ nô lệ, những người phục vụ trong thời của sứ đồ Phao-lô không nhận được lương hướng gì ở trên đất, và những kẻ nô lệ này cũng không có một quyền hợp pháp nào để hưởng lấy cơ nghiệp. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô khích lệ họ và cho họ biết rằng có một cơ nghiệp để dành cho họ ở trên trời, và cuối cùng họ sẽ nhận được từ nơi Chúa, nơi chủ thật của họ, một phần thưởng công bình và đầy đủ. Và không cần phải nghi ngờ gì về một phần thưởng như vậy, vì sự hầu việc Chúa của họ, của mỗi chúng ta, giàu trong bất cứ một phương diện nào, cũng thật sự không phải làm cho thế gian, cho người, nhưng làm cho Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước nói đến cơ nghiệp thuộc thể như là nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản. Dân Israel đã được Chúa ban một cơ nghiệp, đó là họ được nhận lãnh đất hứa Canaan. Và lời của Chúa ở trong Thi Thiên chương 127 câu 3 cũng cho chúng ta biết rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Kinh Thánh Tân Ước thì nói đến cơ nghiệp thuộc linh, đó là phần thưởng, đó là sự sống đời đời ở trong thiên quốc. Có một cơ nghiệp thuộc linh, thiêng liêng, phước hạnh để dành cho những người hầu việc hết lòng. Những của cải, tài sản, cơ nghiệp mà con người tạo dựng nên trần gian này rồi sẽ qua đi. Nhưng cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta, thưởng cho chúng ta là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Phi rơ nhất chương 1 câu 4. Và đây là điều khích lệ chúng ta. Chúa cũng đã phán rằng: Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng cho sự phục vụ của mình. Trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rất nhiều phước hạnh dành cho người phục vụ Chúa. Người phục vụ Chúa được Chúa tôn quý. Ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Người hầu việc Chúa sẽ nhận lãnh mão triều thiên, vinh hiển Chúa ban cho. Cho nên thưa hội thánh, những phước hạnh Chúa ban cho chúng ta thật lớn lao. Đứng trước công việc nhà Chúa ngày hôm nay, Chúa cần mỗi người trong chúng ta góp phần vào. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cần mỗi chúng ta dâng sức khỏe, năng lực của chúng ta cho Chúa. Chúa cần mỗi chúng ta dâng đôi bàn chân của chúng ta để đi ra thăm viếng, để chăm sóc, để nâng đỡ khích lệ những người yếu đuối, những người ngã lòng, để đem tin lành của Chúa cho những người hư mất. Chúa cần chúng ta dâng đôi bàn tay của chúng ta cho Chúa để làm những việc thiện lành, để góp phần vào trong những công việc, từ những việc nhỏ trong hội thánh của Chúa. Chúa cần mỗi chúng ta dâng đôi mắt của chúng ta cho Chúa để được Ngài soi sáng, để được Chúa ban cho thấy khải tượng, thấy được cái công việc mà Chúa muốn chúng ta góp phần vào trong hội thánh của Ngài. Chúa cần chúng ta dâng lỗ tai của chúng ta cho Chúa để chúng ta có thể nghe được sự sai phái của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, thúc giục chúng ta hầu việc Ngài. Và trên hết, Chúa cần nơi mỗi chúng ta một tấm lòng tận hiến cho Chúa. Khi chúng ta có một tấm lòng cho công việc nhà Chúa, thì chính Chúa sẽ thúc giục chúng ta. Như lời của Chúa ở trong Ê-xê-chi-ên cho chúng ta biết rằng Chúa đã thay một cái tấm lòng bằng đá khỏi dân Israel và ban cho họ tấm lòng bằng thịt. Nhiều lúc thưa quý ông bạn chị em, chúng ta mệt mỏi nản lòng với công việc Chúa. Chúng ta nhìn thấy công việc Chúa nhưng chúng ta lại không nhìn thấy cái trách nhiệm của mình, không góp phần vào trong công việc Chúa. Xin Chúa cho chúng ta một tấm lòng mềm mại, một tấm lòng được cảm động, được cảm thúc bởi Chúa Thánh Linh, một tấm lòng được phấn hưng, một tấm lòng được tươi mới, để rồi chúng ta sẽ trở nên những người phục vụ Chúa một cách mạnh mẽ, hết lòng trong những ngày sắp tới. Thưa hội thánh, lời của Chúa ở trong Châm ngôn chương 23 câu thứ 26 là một sự kêu gọi cho chính tôi và hết thảy quý ông bạn chị em. Lời Chúa nhỏ nhẹ như thế này: hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha. Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha. Và thưa hội thánh, khi Chúa kêu gọi chúng ta như vậy, chúng ta sẽ đáp lại lời kêu gọi của Chúa như thế nào? Chúa đang phán với tâm lòng của tôi, với ông bạn chị em: hãy dâng lòng con cho cha. Lời của Chúa ở trong Sử Ký Nhất chương 29 câu 5 cũng chép rằng: vậy ngày nay ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Tiên tri Ê-sai đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa: vâng, có con đây. Thưa hội đồng, có lẽ mỗi chúng ta cũng muốn thốt lên với Chúa rằng: có con đây, có bàn tay của con đây, có đôi chân của con đây, có tấm lòng của con đây, xin Chúa hãy sử dụng con. Trong những ngày qua, nếu ai trong chúng ta đang chệch mạng lơ là trong công việc Chúa, chưa thấy được đặc ân và trách nhiệm Chúa ban cho chúng ta trong công việc nhà của Ngài, thì trong chiều hôm nay xin Chúa đụng đến tấm lòng của chúng ta, làm mới lại tấm lòng của chúng ta, cho chúng ta có một cái tấm lòng sốt sắng nhiệt thành để phục vụ Chúa. Nếu ông bạn chị em nào đã kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban cho mình một tấm lòng phục vụ Chúa, thì hãy tiếp tục trung tín tận hiến cho công việc nhà của Chúa. Và xin Chúa ban phước, khích lệ hết thảy quý con cái của Chúa, quý ông bạn chị em, để trong kỳ hội đồng này chúng ta được Chúa thăm viếng chính tấm lòng của mình và dâng tấm lòng đó, đời sống của chúng ta cho Chúa để phục vụ Chúa, trở nên những người kết quả cho công việc nhà của Chúa ở tại Pháp và ở tại những nơi nào Chúa kêu gọi sai phái đặt để chúng ta. Muốn thật hết lòng. Kính chào hội đồng.